là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay với các tin chính đáng chú ý sau đây.
Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 20 mở rộng.
Yên Bái tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Các hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 10.000 lao động nông thôn.
Huyện Yên Bình phát triển rừng để nâng độ che phủ rừng.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc chiều nay 18 tháng 7, dưới sự điều hành của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 mở rộng tiến hành thảo luận tại hội trường, đóng góp ý kiến và dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Chiều nay, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 mở rộng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận tại hội trường, đóng góp ý kiến và dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhằm hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào những vấn đề trọng tâm như đổi mới, hoàn thiện, ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách để huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh, bền vững. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kết quả nổi bật trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả và giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, hướng tới xây dựng tỉnh hạnh phúc, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng, Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu bế mạc, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm để các cấp các ngành địa phương triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực mà tỉnh đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trong đó đã có 18 trên 19 chỉ tiêu được dự báo hoàn thành và hoàn thành vượt mức, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, có 6 bài học kinh nghiệm quan trọng mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất rút ra, trong đó phải không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Đồng thời bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, định hướng, nghị quyết của Trung ương, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trong bối cảnh dự báo thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, yếu kém của ngành địa phương, đồng thời đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể là tập trung triển khai hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra theo nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách đã ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thuộc top 10 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc top 30, chỉ số chuyển đổi số quốc gia thuộc top 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh cần tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các ngành dịch vụ có thế mạnh của tỉnh, trọng tâm là dịch vụ du lịch, từng bước đi Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực Tây Bắc, tăng cường liên kết phát triển vùng, phấn đấu đi Yên Bái trở thành một trong những trung tâm liên kết kinh tế của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng, đề ra những nhiệm vụ giải pháp thật sự căn cơ, đồng bộ và có tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy cũng như các đề án chính sách của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành. Đối với việc quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại Đảng bộ tỉnh, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra. Nhấn mạnh thời gian tới có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung thực hiện với yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tận dụng thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa những nội dung mới của nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến nay sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân đã trở thành động lực, nền tảng tinh thần, giá trị cốt lõi trong thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh. Nơi đó, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái không ngừng được tăng lên qua các năm. Nếu như năm 2020 chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái mới đạt 54,3%, thì hết năm 2022 chỉ số hạnh phúc đã tăng lên 62,57%, đạt mức 2, khá hạnh phúc, tăng 8,27% so với năm 2020. Việc triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua vì hạnh phúc của người dân với những sản phẩm cụ thể đặc trưng. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 63,3%, đến hết nhiệm kỳ tăng 15% so với năm 2020. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần vì cuộc sống hạnh phúc của người dân. Trong đó, chú trọng 3 tiêu chí chính về cuộc sống, môi trường sống, tuổi thọ trung bình và các tiêu chí thành phần của chỉ số hạnh phúc. Tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ đối với từng ban, sở ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị theo chương trình hành động hàng năm của tỉnh ủy. Đồng thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên các lĩnh vực, góp phần làm cho chỉ số hạnh phúc tiếp tục được định hình rõ nét bằng chính mục tiêu của cấp ủy chính quyền các cấp, tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc.
Hiện tỉnh Yên Bái có 697 hợp tác xã, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Sau tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thành lập mới 50 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt trên 1.500 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Các hợp tác xã đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10.000 lao động với thu nhập bình quân đạt gần 6 triệu đồng một người một tháng. Các hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lĩnh vực thương mại, xây dựng, giao thông vận tải. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thị trường, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Đặc biệt để nâng cao giá trị sản phẩm, một số hợp tác xã đã đi vào chế biến sâu thay vì chế biến tinh như trước kia.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên có chiều dài 76 km. Trong giai đoạn 1, tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng 30 km đoạn từ xã Xuân Lai đến xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Công trình được chia làm 3 gói thầu thi công. Hiện các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Gói thầu số 12 có chiều dài 10 km do công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đảm nhiệm thi công, có giá trị trên 58 tỷ đồng. Sau một thời gian tập trung nhân lực và các phương tiện máy móc thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã tập trung thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Tuy nhiên, đây là tuyến đường huyết mạch nối với các xã vùng Đông Hồ Thác Bà nên lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến khá đông. Do đó, đơn vị vừa thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Anh Phạm Vinh Quang, chỉ huy trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến nói:
Nhà thầu bọn em là cũng tập trung hết năng lực về máy móc, thiết bị và nhân lực con người là tập trung là tăng ca và để vừa thời gian để đảm bảo tiến độ. Và thì bọn em thi công từ cây km 46 cho đến km 6 là tổng 10 km, thì đến nay đã đạt khoảng tầm về phần nó đạt khoảng đến 80% về phần nền, bọn em nó đạt khoảng 90-95% rồi. Thế còn lại về đang về phần mặt là em đang tập trung hết nhân lực là ra bay lớp 1, lớp 2 đâu gọn đấy. Phấn đấu là đến cuối tháng 9 nó sẽ cố gắng hoàn thiện mọi hạng mục.
Gói thầu số 13 có chiều dài 10 km, từ km 56 đến km 66 có giá trị đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng và Linh Huy Hoàng thi công, nay cũng đã thực hiện được 75% khối lượng công việc. Hiện tại nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến giữa tháng 8 sẽ trải nhựa mặt đường và đến tháng 10 sẽ bàn giao toàn bộ gói thầu. Anh Ngô Văn Khoa, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng cho biết:
Hiện tại thì bên nhà thầu công ty Linh Huy Hoàng bọn em thì đang dồn tất cả các thiết bị, nhân lực, máy móc để tập trung vào thi công để cho đảm bảo tiến độ, tranh thủ cái thời tiết nắng nôi như này thì anh em cũng rất là khẩn trương và kết hợp thêm là cũng phải tăng ca tăng kíp đêm hôm chút để cho đảm bảo cái tiến độ của mình đề ra theo hợp đồng ký với chủ đầu tư. Phấn đấu thì cũng sẽ cố gắng là đảm bảo đến tầm 30 tháng 9 thì cơ bản là hoàn thành tất 100%.
Gói thầu số 14 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công có giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng, hiện cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã thực hiện đạt 65% khối lượng công việc. Tuy nhiên trong xây dựng hiện nay các nhà thầu trên tuyến cũng còn gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt bằng. Anh Nguyễn Văn Duy, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú nói:
Thi công trên công trình này thì có được cái là bà con ủng hộ rất nhiệt tình, nhưng cũng có một số là vướng mắc là vì là đất có sổ đỏ từ năm 97, ra là bà con đang muốn là xem có chế độ chính sách gì để hỗ trợ không, hay là đường điện, cái các viễn thông, viễn theo các thứ cũng đang rất là vướng mắc, mong muốn là giữa các chính quyền với huyện với tỉnh là làm sao cho giải quyết nhanh cho đơn vị để đơn vị triển khai thi công, vì đơn vị trên này tuyến là máy móc thiết bị đầy đủ đang là chờ xem giải quyết, vì những đoạn 10 mét rưỡi là khối lượng đào đắp nó lớn và bây giờ là vướng mắc một số vị trí đấy thì cũng xem chính quyền xã thì cũng rất ủng hộ rồi, huyện ủng hộ, nhưng bây giờ là có một phương án nào để tháo gỡ.
Với những giải pháp thi công tích cực và hiệu quả, công trình đường Yên Thế - Lục Yên đi xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình sẽ sớm hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả.
Là địa phương có thế mạnh về trồng rừng kinh tế, những năm gần đây huyện Yên Bình đã vận động khuyến khích bà con trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, đồng thời tăng độ che phủ rừng. Trung bình mỗi hecta sau khi khai thác mang lại nguồn thu từ 30 đến 40 triệu đồng, trồng rừng kinh tế đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình. Cũng như nhiều hộ dân ở thôn 1 xã Vũ Thịnh, huyện Yên Bình, bà Trần Thị Cảnh đã trồng keo bồ đề trên diện tích đất đồi của gia đình để phát triển kinh tế. Nhờ thường xuyên được cán bộ kiểm lâm địa bàn hướng dẫn quy cách trồng, phương pháp chăm sóc và bảo vệ nên rừng sinh trưởng phát triển tốt. Mỗi năm thu được hàng trăm triệu đồng từ việc khai thác gỗ rừng trồng, bà Cảnh chia sẻ.
Cán bộ kiểm lâm là thường xuyên là bám sát, rồi thế là xuống cơ sở, thế rồi cũng để thăm kiểm tra xem là nếu như cây giống mà không may mà không đảm bảo thì lại phải thay thế và giúp đỡ người dân bằng cây giống khác.
Với thế mạnh về trồng rừng kinh tế trên địa bàn huyện Yên Bình đã phát triển các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Trong những năm qua, ngành sản xuất chế biến gỗ luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Với 328 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến gỗ, mỗi năm tổng sản lượng thu mua chế biến gỗ rừng trồng của huyện Yên Bình đạt trên 280.000 mét khối. Giá trị sản lượng sản xuất năm 2022 là trên 2.700 tỷ đồng. Anh Phạm Duy Minh, thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Bình phấn khởi nói:
Trồng rừng này nó hiệu quả đấy. Nếu mà so với bây giờ đất ở thôn tại địa phương mình thì mình thấy cái cây trồng cây lâm nghiệp này nó đem lại hiệu quả nhiều. Đời sống của bà con bây giờ khá hơn so với những năm trước.
Với những lợi ích kinh tế mang lại từ trồng rừng sản xuất mà nhiều năm nay, Huyện Bình luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng hàng năm. Năm 2023, huyện phấn đấu trồng mới 3.100 ha rừng, nhưng chỉ trong 5 tháng đầu năm, nhân dân các xã đã trồng hoàn thành vượt kế hoạch của cả năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 55%. Đến hết tháng 6 2023, trên 1.700 diện tích rừng của huyện được cấp chứng chỉ FSC, đạt gần 60% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế cho người dân, hiện nay Hạt Kiểm Lâm huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết lộ trình quản lý rừng bền vững, phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể, các đơn vị cấp chứng chỉ rừng và làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân về lợi ích của việc cấp chứng chỉ rừng FSC. Đồng thời triển khai thực hiện tốt nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động trong nhân dân về phát triển kinh tế rừng. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Yên Bình cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm, thì Hạt Kiểm Lâm đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn là phối hợp với cán bộ địa chính các xã, thị trấn là lập kế hoạch kiểm tra các cái diện tích đất có thể trồng. Ngoài ra thì Hạt Kiểm Lâm cũng đã chủ trì thực hiện cái hỗ trợ trồng rừng theo nghị quyết 69.
Phát triển kinh tế rừng bền vững là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, việc Huyện Yên Bình tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích người dân doanh nghiệp trồng rừng sản xuất về để bảo vệ rừng và tăng độ che phủ của rừng trong tương lai.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra thanh toán trên 3.400 lượt cơ sở, qua đó phát hiện 430 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, có 113 cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền trên 423 triệu đồng, 45 loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng bị tiêu hủy, 317 cơ sở vi phạm bị nhắc nhở. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản, không đăng ký kiểm dịch vận chuyển động vật thuộc diện phải kiểm dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Cùng với xử phạt hành chính, các đoàn kiểm tra thanh tra đã kiên quyết xử lý tiêu hủy đối với các sản phẩm không đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh và yêu cầu cơ sở tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ hai đối tượng chiếm đoạt tài sản sau 48 giờ gây án. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 7, Lưu Đình Chiến và Đặng Văn Đoàn, đều sinh năm 2005, có hộ khẩu thường trú tại xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, hiện đang làm thuê trong một nhà hàng tại thành phố Yên Bái, đã vào khu đài tưởng niệm Nguyễn Thái Học để đi vào công viên Yên Hòa. Khi tới khu vực khuôn viên gần lăng mộ Nguyễn Thái Học, cả hai nhìn thấy có hai thanh niên đang ngồi tại ghế đá. Quan sát thấy một người có điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 màu đen trên mặt ghế đá nên Chiến và Đoàn lại gần chửi bới và dùng đinh ba phần lưng của đầu dao nhọn đánh hai người trên và lấy đi chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 7. Sau đó cả hai đuổi đánh một số người nữa ở gần đó rồi đi bộ về nơi làm việc. Đến rạng sáng, Chiến và Đoàn đón xe khách đi thành phố Hà Nội để bỏ trốn. Sau khi nhận được tin báo bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh điều tra vụ việc, đến rạng sáng ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Yên Bái đã vây bắt thành công hai đối tượng tại thành phố Hà Nội. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy để nông sản của Nga và Ukraine thuận lợi đưa ra thị trường quốc tế. Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Guterres bày tỏ khi Nga quyết định không gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Tuy nhiên, dù Nga có quyết định như vậy, Liên Hợp Quốc vẫn nỗ lực thúc đẩy nhằm đưa sản phẩm nông sản của Nga và Ukraine ra thị trường thế giới. Trong tuyên bố đưa ra ngày 17 tháng 7, Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev vẫn sẵn sàng tiếp tục thực hiện sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sau khi Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận này. Theo ông Zelensky, Ukraine đã ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, trong khi Nga ký một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc khác với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Giữa Nga và Ukraine không có thỏa thuận chung nào liên quan đến vấn đề này. Cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống Tayyip Erdogan hy vọng tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp với Nga về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã mời người đồng cấp Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa xác nhận. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Bộ Nông nghiệp và Hải quan Ukraine ước tính trong giai đoạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực, nước này đã xuất khẩu được lượng ngũ cốc trị giá 9,8 tỷ đô la. Trong trường hợp thỏa thuận bị đổ vỡ, Ukraine sẽ thiệt hại tới 500 triệu đô la trên tháng.
Ngày 17 tháng 7, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Jong-un yêu cầu Mỹ chấm dứt những hành động có thể đe dọa an ninh của Washington. Trong tuyên bố được đưa ra thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Jong-un cảnh báo việc Mỹ mở rộng răn đe sẽ ngày càng đẩy Triều Tiên khỏi bàn đàm phán. Bình luận của bà Kim được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden luôn sẵn sàng đàm phán nhưng Triều Tiên thì ngược lại. Tuyên bố của bà Kim Jong-un cho thấy Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng đối thoại với Washington. Bà Kim nói rằng đó là một điều mơ mộng đối với Hoa Kỳ khi Washington nghĩ rằng có thể đạt được mục tiêu giải trừ quân bị, không thể đảo ngược thông qua việc tạm dừng các cuộc tập trận quân sự chung và giảm bớt các biện pháp trừng phạt. Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 18 vào tuần trước chỉ là bước khởi đầu cho cuộc tấn công quân sự của nước này.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang căng thẳng. Ông Kanani cho biết Iran lo ngại về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine leo thang. Iran ủng hộ giải quyết vấn đề thông qua đàm phán chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ và phương Tây về việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Đề cập tới việc Mỹ có thể bố trí thêm lực lượng ở vùng vịnh, ông Kanani khẳng định các chính sách của Mỹ có thể gây ra những vấn đề nhạy cảm, gây bất ổn khu vực.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17 tháng 7 thông báo các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 20 tháng 7 tới sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hồi tuần trước. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc họp sẽ diễn ra tại Karuizawa, miền Trung Nhật Bản, với sự tham dự của người đứng đầu vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Takehiro, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và đặc phái viên Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Gun. Tại cuộc họp, đại diện ba nước sẽ thảo luận về các biện pháp duy trì hợp tác ba bên sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, đặc biệt là sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 12 tháng 7 vừa qua. Nội dung thảo luận dự kiến cũng sẽ bao gồm thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực, đồng thời khuyến khích Triều Tiên quay lại bàn đàm phán.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Anad của Cristiano Ronaldo đã phải hứng chịu thất bại 0-5 trước Celta Vigo ở trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay. Trước Celta Vigo, Ronaldo xuất phát từ đầu và mang băng thủ quân. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để giúp đội nhà vượt lên và được rút ra sau giờ nghỉ giữa hiệp. Tỷ số của hiệp 1 là 0-0 sau mọi chuyện xấu đi khi Anad mất người ở phút 52 với tấm thẻ đỏ của Unai. Kể từ đây, Anad không thể trụ vững và liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng. 5 bàn thắng của đại diện La Liga đến chóng vánh trong vòng vỏn vẹn 18 phút từ 57 đến 75. Ngoài Ronaldo, Anad còn cho ra mắt tiền vệ tân binh Brozovic ở trận đấu này, cựu ngôi sao của Inter Milan chơi 54 phút trước khi thảm họa ập đến. Trong thời gian tới, Anad sẽ có trận giao hữu tiếp theo với Benfica, Paris Saint-Germain và Inter Milan. Đây đều là những đối thủ mạnh ở châu Âu nên khả năng sẽ lành ít dữ nhiều với Ronaldo cùng các đồng đội. Ngay sau khi Messi vừa ra mắt câu lạc bộ mới, đại kình địch của anh là Ronaldo đã bất ngờ lên tiếng khen giải vô địch quốc gia ở Đức Xứ Út hay hơn giải nhà nghề Mỹ. Trước câu hỏi liệu có thể chuyển sang giải nhà nghề Mỹ trong tương lai hay không, siêu sao Ronaldo chia sẻ: "Giải vô địch quốc gia ở Đức Xứ Út hay hơn giải nhà nghề Mỹ? Tôi chắc chắn 100% rằng mình sẽ không trở lại bất kỳ câu lạc bộ châu Âu nào. Tôi đã mở đường đến giải vô địch quốc gia ở Đức Xứ Út và bây giờ tất cả các cầu thủ đang đến đây." Bên cạnh đó, trong những ngày qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Ronaldo đã gọi điện cho Otavio để thuyết phục tiền vệ đồng hương gia nhập Anas ở mùa hè 2023. Bản thân thủ quân Bồ Đào Nha đã phủ nhận điều này và khẳng định đó chỉ là tin đồn mà thôi. Ngôi sao chạy cánh Riyad Mahrez được cho là đã đồng ý các thỏa thuận cá nhân với đội bóng Ả Rập Xê Út, Al Ahly và khúc mắc cuối chỉ còn đến từ phía Man City. Theo nguồn tin thân với Man City, Riyad Mahrez đang ở rất gần Al Ahly sau khi chốt xong thỏa thuận cá nhân với đại gia Saudi Ả Rập này. Ngôi sao chạy cánh Algeria đã gật đầu trước bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cùng mức lương rơi vào khoảng 25 triệu bảng mỗi mùa. Về phần Man City, họ sẽ không làm khó Mahrez và chỉ cần Al Ahly đáp ứng đúng yêu cầu về phí chuyển nhượng. Theo thông tin từ Samli, nửa xanh thành Man City hy vọng thu về 30 triệu bảng, trong khi đó Foot Mercato cho biết đại gia ở Đức Xứ Út mới đưa ra lời đề nghị đầu tiên rơi vào khoảng 17 triệu bảng. Hai câu lạc bộ sẽ tiếp tục đàm phán để chốt phí chuyển nhượng nhưng đều tự tin sẽ sớm được tìm được tiếng nói chung. Thậm chí Al Ahly đã đặt lịch kiểm tra y tế cho Mahrez ngay trong tuần này. Về phía Man City, ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc khả năng chiêu mộ một ngôi sao chạy cánh mới để khỏa lấp khoảng trống của tuyển thủ Azuri.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 7, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Quý vị và các bạn thân mến,
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.